Kính thưa cộng đoàn, trong một buổi tối, trong khi các dòng tu đang có một cuộc gọi là thảo luận tại một căn phòng, thì đột nhiên điện bị cúp, thế là căn phòng trở nên tối đen như mực. Lúc ấy các cha dòng Biển Đức liền chắp tay vào cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa, bởi vì Chúa đã dựng nên ánh sáng vào bóng tối. Còn các nữ tu dòng Mến Thánh Giá thì chắp tay và thưa với Chúa, lạy Chúa, Chúa lại gửi thêm Thánh Giá đến cho chúng con vác rồi. Trong khi đó thì các cha dòng Tên tận dụng những giây phút còn ở trong bóng tối, các ngài tổ chức linh thao, tức là tĩnh tâm cho mọi người. Còn các cha dòng Đa Minh thì mở sách thần học ra để xem là Thánh Tô-ma định nghĩa điện là gì và tại sao lại cúp điện. Trong khi đó đội dòng Don Bosco thì thực tế hơn, các ngài đi tìm búa, kìm rồi tô vít, rồi mày mò sửa máy điện, và chỉ sau 15 phút là máy điện nổ và điện lại sáng lên bình thường. Thì kính thưa cộng đoàn, câu chuyện này vui, có ý nói đến cái đặc trưng của mỗi dòng, nét đặc trưng linh đạo của mỗi dòng tu. Dòng Biển Đức là cái dòng chuyên về gọi là chiêm niệm cầu nguyện, cho nên các ngài tận dụng mọi cơ hội để ca tụng Thiên Chúa dù là trong bóng tối. Dòng Mến Thánh Giá thì coi tất cả những sự cố ở trần gian này đều là những Thánh Giá Chúa gửi đến cho họ, và vì vậy cúp điện cũng là một Thánh Giá Chúa gửi đến. Còn dòng Tên thì tận dụng mọi hoàn cảnh để tổ chức linh thao, để tổ chức tĩnh tâm, để con người tìm về với Thiên Chúa. Còn riêng dòng Đa Minh thì bao giờ cũng vậy thôi, dòng Đa Minh chủ trương dùng thần học, triết học để dạy dỗ mọi người, để loan báo tin mừng, cho nên cũng tận dụng mọi hoàn cảnh để tìm xem là Thánh Kinh, lời Chúa, Thánh Tô-ma nói gì về cái sự kiện cúp điện này. Chỉ riêng có dòng Don Bosco là rất thực tế, các ngài không tranh luận, các ngài không nói gì, các ngài đi lấy tô vít, lấy búa, lấy kìm, rồi mày mò sửa máy điện, và chỉ trong chốc lát là điện đã bật sáng. Thì trong cái bối cảnh thánh lễ hôm nay là thánh hóa công việc làm ăn trong đầu năm mới, thì cái câu chuyện này nó cũng có ý nói lên rằng khi gặp sự cố thì vấn đề cầu nguyện hay là chiêm niệm hay là linh thao thì nó không có hiệu quả, không có hiệu lực, mà phải có một cái việc làm gì đó cụ thể như là các cha dòng Don Bosco đã làm, là tự tay mình sửa máy điện để có điện để mà sử dụng, và đó đã đem đến cái hiệu quả thực tế và tốt đẹp. Và kính thưa cộng đoàn, như vậy có nghĩa là cuộc đời của chúng ta phải có công việc, chúng ta phải dùng việc làm để tạo ra tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống cũng như trên thế giới này. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, Giáo hội thánh hóa công việc làm ăn. Thế thì công việc làm ăn là cái gì mà giáo hội lại phải xin Chúa thánh hóa? Trước hết, một cái đơn giản, công việc hay việc làm là bất cứ cái hoạt động nào của chân tay con người hay là của trí óc con người để tạo ra một cái sản phẩm nào đó, sản phẩm về tinh thần hay một cái sản phẩm vật chất. Chúng ta nói thí dụ như các kiến trúc sư, những nhà văn, họ dùng trí óc của mình để làm ra một cái sản phẩm tinh thần, đó là một kiệt tác về kiến trúc hay là một cái tác phẩm như là một cuốn sách, và cái đó chúng ta gọi là lao động trí óc. Còn ngược lại, một nông dân, một người thợ dùng bàn tay khéo léo của mình, dùng sức lực của mình để sản xuất ra lúa gạo, để làm ra những sản phẩm chúng ta đang dùng đây, như là micro đây, quần áo chúng ta mặc đây, vân vân, thì đó gọi là lao động về chân tay. Và việc làm cũng có nghĩa là một cái nghề nghiệp, một cái công ăn việc làm, một cái phương tiện để chúng ta tạo dựng đời sống vật chất, có cơm ăn, có áo mặc. Thế nhưng cái việc làm nó có ý nghĩa gì nữa hay không? Đến nỗi thánh giáo hội phải kêu gọi chúng ta thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta mỗi đầu năm mới. Trước hết, làm việc cũng có nghĩa là con người được cộng tác với Thiên Chúa để làm cho cái thế giới này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta nhớ trong sách Sáng Thế Ký, khi Thiên Chúa mới dựng nên trái đất và vũ trụ, thì Thiên Chúa đã trao cái trái đất này, trao cái vũ trụ này cho con người, để con người toàn quyền sử dụng, và để con người chăm lo, vun trồng và phát triển nó để làm cho cái thế giới này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta biết Thiên Chúa dựng nên thế giới không phải là trong cái hoàn cảnh gọi là hoàn chỉnh như chúng ta thấy ngày hôm nay đâu, không có. Thiên Chúa dựng nên thế giới này trong cái tình trạng gọi là thô sơ, nghĩa là có thể nói là Thiên Chúa làm nên cái thế giới này một cái dở dang để làm cái gì? Để cho con người chúng ta là những tạo vật ưu việt của Thiên Chúa, dùng bàn tay, dùng khối óc của mình cộng tác với Thiên Chúa để làm cho trái đất này nó tốt đẹp hơn như chúng ta thấy ngày hôm nay. Tôi nói thí dụ như cái thành phố Sài Gòn cách đây 150 năm, đặc biệt là ở quận 1, chúng ta gọi là quận Bến Nghé đó. Cách đây 150 năm nó là cái gì? Nó là một cái bãi đất bồi của sông Sài Gòn, sinh lầy. Nó chả có cái gì cả, nó hoang vắng, nó hoang dã. Rồi sau đó dần dần con người dùng bàn tay của mình để làm nên một cái bến gọi là bến ghe, bến gọi là, chúng ta gọi là bến ghe đó, buôn bán ghe đó. Thì dưới có những cái thuyền, ở trên này có bờ kè, gọi là cách là đơn giản thôi, để mà họ chở bán nghé các nơi về đây để mà bán cho thành phố Hồ Chí Minh này. Vì thế mới gọi là bến nghé quận 1 bây giờ. Chúng ta thấy trong những hình ảnh gọi là Sài Gòn xưa cách đây hơn 100 năm, nó thô sơ lắm, nó đơn giản lắm. Nó xem mấy cái xe thồ, mấy cái xe tay, mấy cái xe kéo, vậy thôi. Còn ngược lại chúng ta thấy thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì đã trở thành một thành phố hiện đại và rất đẹp. Đặc biệt là ai có dịp đã đi thăm cái đường hoa Nguyễn Huệ mỗi năm, với bàn tay sự khéo léo của con người, với khối óc của con người, ta biến một cái gọi là cái sinh lầy ngày xưa trở nên một thành phố hiện đại và đẹp như ngày hôm nay. Đấy, con người cộng tác với Thiên Chúa và làm cho cái thế giới hoang vu này được nên trở nên hoàn chỉnh. Và đó chính là điều mà Chúa muốn tất cả chúng ta dùng công ăn việc làm của mình để cộng tác với Thiên Chúa. Và đây là một cái vinh dự, một cái ý nghĩa cao đẹp, chứng tỏ rằng tất cả những công việc chúng ta làm nó đều có một cái ý nghĩa tuyệt vời, là chúng ta là những cộng tác viên của Thiên Chúa để xây dựng thế giới và xây dựng cuộc sống này mỗi ngày tốt đẹp hơn. Cái ý nghĩa thứ hai của công ăn việc làm là gì? Đó là để chúng ta nuôi sống bản thân, để có cơm ăn áo mặc. Đây là hai cái nhu cầu cơ bản nhất của con người. Chúng ta thấy ngay từ khi con người còn sống ăn lông ở lỗ, chưa có tổ chức gì, thì cái nhu cầu về sự sống và áo mặc, đó là nhu cầu cần thiết nhất, cơ bản nhất. Cho nên người ta cố gắng để làm sao có gọi là no cơm ấm áo, thế thôi, và nó đã đủ rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay con người càng ngày càng phát triển, con người càng ngày càng văn minh, thì đương nhiên chúng ta có nhiều nhu cầu còn cao hơn thế nữa, hơn những cái gọi là nhu cầu thô sơ ngày xưa. Ngày hôm nay chúng ta cần có cái gì? Cần phải có cơm ngon và áo đẹp, chứ không phải chỉ có cơm no áo ấm, phải là cơm phải ăn ngon, ăn nhà hàng, và áo thì phải áo đẹp, phải modern, phải fashion, phải thế nào thế kia, thời trang. Đó là cái tình trự, cái trình tự tiến triển tự nhiên của con người, và Chúa muốn con người như vậy. Chúa không muốn chúng ta ở trong cái tình trạng gọi là ăn rông ở lỗ như ngày xưa, mà con người phải sống hiện đại, bởi vì chúng ta là con cái Chúa, có trí khôn Chúa ban cho để mà sử dụng, để mà cải thiện cái thế giới và cuộc sống ngày hôm nay. Và ý nghĩa thứ ba đó là cái gì? Công ăn việc làm. Đó cũng là một cái nhu cầu không thể thiếu được trong cuộc sống. Chúng ta cứ nói giả sử đi. Giả sử như bây giờ chúng ta không cần phải lao động để có cơm ăn áo mặc, thì chúng ta vẫn phải lao động, vẫn phải làm việc gì đó để cho cái bộ óc của chúng ta nó được phát triển, để cho cái cơ bắp, cái thân thể của chúng ta nó được tốt đẹp. Chúng ta cứ tưởng tượng một người không dùng trí óc, một thời gian sau, người ta làm sao? Cái óc đó nó sẽ mai một đi, nó sẽ mù đi, nó sẽ ngu đi. Đấy, còn ngược lại chúng ta dùng khối óc chúng ta lý luận, chúng ta sử dụng hàng ngày, nó sẽ phát triển. Bàn tay của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cứ tưởng tượng những người học piano. Nếu ngày nào họ cũng luyện tay, luyện ngón thì cái tay nó mềm lắm. Nó rất là đẹp, nó đánh rất là hay. Còn ngược lại, nếu như một người chơi piano mà cả một năm không luyện ngón, không tập tành gì hết, thì các ngón tay nó cứng liền à, nó cứng liền. Vậy thì bản chất của cái khối óc của chúng ta, bản chất của những cái bàn tay của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta là phải được sử dụng. Mà có sử dụng thì nó mới tốt, nó mới hoàn hảo. Và đó cũng là một cái nhu cầu rất cần thiết cho đời sống tinh thần của chúng ta. Cho nên Đức Kitô đã được nói trong bài tin mừng: Cha ta là Thiên Chúa làm việc liên tục. Thiên Chúa không bao giờ nghỉ, Ngài hoạt động liên tục. Và chính Ngài nói mà chính ta cũng làm việc liên tục. Và như vậy có nghĩa là chúng ta cũng vậy. Theo một mức độ nào đó chúng ta cũng phải làm việc, bởi vì đó là cái ơn mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta, khối óc và chân tay, để chúng ta hoạt động, để chúng ta tận dụng. Kính thưa cộng đoàn, sau những ngày nghỉ Tết này, chúng ta lại trở về với công việc làm ăn thường ngày. Nhiều người nói đùa là sau những kỳ nghỉ Tết thì bây giờ chúng ta bắt đầu lại cày, bắt đầu đi cày để mà có tiền, để mà có các phương tiện để đáp ứng lại những nhu cầu của cuộc sống. Thì có một số người nghĩ đơn giản rằng công ăn việc làm là cái gì, chẳng qua là một cái phương tiện để kiếm tiền thôi. Càng kiếm nhiều tiền bao nhiêu thì đời sống của con người càng tốt, càng hoàn hảo. Thế nhưng thực tế không phải như vậy. Chúng ta không phủ nhận rằng tiền bạc có thể đem đến rất nhiều những cái tiện nghi cho cuộc sống. Điều đó là không ai phủ nhận. Thế nhưng mà tiền bạc không phải là tất cả. Và làm việc không phải chỉ để có tiền. Bởi vì chúng ta biết có những cái mà tiền không mua được. Đúng. Ta vẫn nói tiền là tiền, mua tiền cũng được, nhưng mà thực tế không phải vậy. Có những cái tiền không mua được. Trong số báo Kiến Thức ngày nay, số ngày 10 tháng 4 năm 2005, họ có liệt kê một số những cái mặt hàng mà tiền bạc không thể mua được. Tiền có thể mua được cái nhà, nhưng không thể mua được mái ấm. Cái điều đó rõ ràng. Chúng ta có thể mua một căn nhà, có thể mua villa, mà hạnh phúc gia đình ở sống ở trong đó chúng ta không mua được, mà chúng ta phải tạo dựng lên nó, phải làm ra nó. Tiền bạc có thể mua được cái giường, chúng ta có thể mua được giường đẹp loại xịn 5 sao, 2 mét, 3 mét cũng được, có nệm đầy đủ, nhưng mà chúng ta không mua được giấc ngủ. Đấy, nhiều khi chúng ta nằm trên giường nệm rất êm ấm mà ngủ không được, bởi vì chúng ta còn nhiều cái lo toan khác, ngủ không được. Tiền bạc có thể mua được cái đồng hồ, chuyện đó dễ thôi, đồng hồ Rolex thì mấy ngàn đô, mười mấy ngàn đô chúng ta cũng có thể mua được, nhưng mà không thể mua được thời gian. Đúng là vậy. Bao nhiêu những người giàu có, những tỷ phú, đến cái ngày mà Chúa đã muốn cho họ nằm xuống rồi thì xin lỗi, họ có tiền bạc tỷ cũng không mua thêm được thời gian, dù chỉ là một giây, một phút. Tiền có thể mua được cuốn sách nhưng không mua được trí thức. Vâng, đúng vậy, chúng ta có thể mua cuốn sách nhiều lắm, ngoài các tiệm sách nhiều sách lắm, nhưng mà cái trí thức ở trong đầu óc chúng ta không mua được, mà chúng ta phải học, chúng ta phải tích lũy, chứ không phải có sách là có kiến thức. Tiền có thể mua được thức ăn chứ không mua được sự ngon miệng. Đúng vậy, chúng ta có thể ăn nhà hàng 5 sao mà có người ăn vẫn không ngon. Thậm chí nhà vua ăn không ngon mà một người nông dân nghèo khổ, một người ăn mày, ăn bữa cơm gọi là muối mè thôi, họ còn cảm thấy ngon hơn là nhà vua gọi là cơm ngon, rồi cơm các thứ gọi là đặc sản. Tiền có thể mua được địa vị chứ không mua được sự kính trọng. Để chúng ta thấy bao nhiêu người dùng tiền để mua vị trí nọ, vị trí kia, làm ông giám đốc, làm ông thế này, ông thế kia. Nhưng mà điều đó không nhất thiết là người đó có được cái uy tín, có được sự kính trọng của người khác. Mà cái sự kính trọng đó phải do khả năng của mình, phải do cái tâm hồn của mình, thì người ta mới kính trọng, chứ không phải vì cái chức vụ mình đã dùng tiền mà mua được. Tiền có thể mua được máu chứ không mua được sự sống. Vâng, chúng ta có thể mua được bao nhiêu bình máu cũng được, bao nhiêu lít cũng được, mà không mua được sự sống. Sự sống thì có Chúa ban cho, chứ còn không có tiền nào có thể mua được. Tiền có thể mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được tình dục chứ không mua được tình yêu. Và tiền có thể mua được bảo hiểm chứ không mua được sự an toàn. Người ta có thể đóng bảo hiểm cả triệu đô một năm, nhưng điều đó không có nghĩa là người ta sẽ không gặp tai nạn đâu. Và thậm chí người ta mua bảo hiểm là bởi vì người ta nghĩ rằng tai nạn sẽ xảy ra, cho nên sẽ có người trả cái tiền đó cho mình. Thế cho nên tiền mua bảo hiểm thì được, dễ quá đi, nhưng không mua được sự an toàn. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, trong ngày đầu năm Chúa nhắc nhở chúng ta hãy thánh hóa công việc của mình. Xin Chúa thánh hóa công việc của mình, phải tìm ra cái ý nghĩa đích thực của công việc của mình, không phải chỉ là kiếm tiền để mà thỏa mãn những cái nhu cầu về thể xác mà thôi, mà có một cái mục đích tốt đẹp hơn. Và nhất là khi chúng ta làm việc, đó là chúng ta cộng tác với Chúa để xây dựng cái đời sống, xây dựng cái thế giới này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị cho nước của Thiên Chúa sẽ đến trong tương lai. Cho nên chúng ta cảm thấy vinh dự, hãnh diện được cộng tác trong cái việc sáng tạo, làm ra thế giới này tốt đẹp hơn, để chúng ta xứng đáng là những con người, là những tạo vật, là ưu tú nhất của Thiên Chúa đã dựng nên sau các thiên thần. Bởi vì chúng ta có thể đóng góp một cái tích cực và công việc sáng tạo của Thiên Chúa, và công việc gọi là quản trị và bảo tồn thế giới, và làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.